cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu tiếp tục đến Lê Vi Ký đoạn 16, nói về Ngài Đại Lễ Chuộc Tội. Tôi xin nhắc lại những điểm chính trong đoạn này. Thứ nhất, sự chuẩn bị của Thầy Tế Lễ từ câu 1 đến câu 6. Thứ hai, sự chuẩn bị về nơi chốn, câu 7 đến câu 19. Và thứ ba, sự chuẩn bị của dân chúng, trong câu 20 đến câu 34. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu phần thứ nhất, sự chuẩn bị của Thầy Tế Lễ, trong Lê Vi Ký, đoạn 16, câu 1 đến câu 4. Sau khi hai con trai của A-rôn chết, trong lúc đến gần trước mặt Đức Giê-hô-va, thì Ngài phán cùng Môi-se mà rằng, hãy nói cùng A-rôn anh ngươi, chớ vào luôn luôn trong nơi thánh, ở phía trong màn trước nắp thi ân trên hòm bảng chứng, e người phải chết chăng, vì ta ở trong mây hiện ra trên nắp thi ân. Này, A-rôn sẽ vào nơi thánh như vậy, người phải bắt một con bò được tơ dùng làm của lễ chuộc tội, một con chiên đực làm dùng của lễ thiêu. Người sẽ mặc áo lá trong thánh bằng vải gai mịn, thân trước mặc một cái quần bằng vải gai mịn, thắt một đai bằng vải gai và đội trên đầu một cái mão bằng vải gai. Ấy là bộ áo thánh mà ngươi sẽ mặc lấy khi đã tắm mình trong nước. Chúng ta chú ý đặt điểm quan trọng duy nhất trong ngày đại lễ chuộc tội là chỉ có thầy tế lễ cả thực hiện nghi thức này, không có một người nào phụ giúp cả. Như được chép ở trong câu thứ 17, khi thầy tế lễ vào đặng làm của lễ chuộc tội nơi thánh cho đến khi người ra, thì chẳng nên có ai tại hội mạc. Vậy, người sẽ làm lễ chuộc tội cho mình, cho nhà mình và cho cả hội chúng Israel. Đó là công việc quan trọng nhất của thầy tế lễ cả. Tất cả những thầy tế lễ bình thường khác có thể về hưu khỏi công việc của đền tạm, nhưng chỉ có thầy tế lễ cả mới được vào nơi chí thánh, vì đó là công việc của ông. Đó là điều quan trọng mà chúng ta thấy trong hình ảnh của Đấng Christ. Chỉ có Đấng Christ mới gánh lấy hết tội lỗi của thế gian. Trong Thi Thiên đoạn 22 câu 11 chép rằng: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Nhưng sao Ngài đứng xa, không giúp đỡ tôi, và chẳng nghe lời rên xiết tôi? Đấng Christ bị lìa bỏ bởi Đức Chúa Trời và con người, bởi vì tội lỗi của chúng ta. Cũng chính trong giờ đó, Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giêsu hiệp nhau trong chương trình cứu rỗi. Trong Giăng đoạn 16 câu 32 chép rằng: Này giờ đã đến và đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tản lạc, ai đi đường nấy, và để ta lại một mình. Nhưng ta không ở một mình, vì Cha ở cùng ta. Đây là một sự mầu nhiệm lớn lao. Và trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 19: Chúng tôi nhân Đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận với Đức Chúa Trời. Thầy tế lễ cả bỏ qua chiếc áo sáng chói và đẹp đẽ, sau đó mặc áo vải gai như thầy tế lễ khác. Thầy tế lễ cần tắm rửa. Khi mặc áo vải gai mịn cử hành lễ, ông phải giữ lẽ tự nhiên nhưng sạch sẽ. Đây là một hình bóng tốt đẹp và Đấng Christ là thầy tế lễ thượng phẩm. Ngài bỏ sự vinh hiển của Ngài qua một bên, mang lấy hình thể con người, chịu chết trên thập tự giá, như được chép ở trong Giăng đoạn 1, câu 1, câu 14 và câu 18. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Chúa Giêsu để qua một bên thần tánh của Ngài, bỏ qua một bên sự vinh hiển của Ngài. Ngài đến thế gian này trở thành con người. Và trong sách Philip đoạn 2, câu 5 đến câu 8 diễn tả như sau: Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, dâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 16, câu 5 đến câu 6. Nơi hội chúng Israel, người sẽ bắt hai con dê đực dùng làm của lễ chuộc tội và một con chiên đực dùng làm của lễ thiêu. A-rôn sẽ dâng con bò tơ làm của lễ chuộc tội, và người sẽ làm lễ chuộc tội cho mình và cho nhà mình. Đây là sự chuẩn bị sau cùng của thầy tế lễ cả A-rôn cho ngày đại lễ chuộc tội. A-rôn dâng của lễ chuộc tội cho chính mình, cho gia đình, và có thể bao gồm luôn cả chi phái Lê-vi nữa. Hình ảnh và công việc của A-rôn trong ngày đại lễ chuộc tội có nhiều điểm khác với đời sống và công việc của Đấng Christ. Đấng Christ không có tội, Ngài thánh khiết. Đấng Christ không chết cho chính mình. Đấng Christ không hề dâng của lễ cho chính Ngài. Còn của lễ về con chim cu được dâng trong đền thờ Jerusalem lúc Ngài mới sanh ra, ấy là nghi thức rửa sạch của mẹ Ngài, tức là của bà Mary. Điều này nhắc nhở cho mẹ Ngài, bà là một tội nhân. Không hề có lời tường thuật nào về của lễ được dâng cho Chúa Giêsu. Nhưng thầy tế lễ A-rôn trước nhất phải dâng của lễ cho chính mình và sau đó dâng của lễ cho dân chúng. Kế tiếp chúng ta tìm hiểu về sự chuẩn bị về nơi chỗ cho ngày đại lễ chuộc tội. Trong Lê Vi Ký đoạn 16, câu 7 đến câu 14. Kế đó người phải bắt hai con dê đực đem để trước mặt Đức Giê-hô-va tại nơi cửa hội mạc. Đặng A-rôn bắt thăm cho hai con dê đực, một thăm về phần Đức Giê-hô-va, một thăm về phần A-sa-ên. A-rôn sẽ biểu dẫn con dê đực bắt thăm về phần Đức Giê-hô-va lại gần và chân nó lập của lễ chuộc tội. Còn con bắt thăm về phần A-sa-sên sẽ để sống trước mặt Đức Giê-hô-va để làm của lễ chuộc tội cho nó, rồi thả nó ra nơi đồng vắng đặng nó về A-sa-sên. Vậy A-rôn sẽ dâng con bò tơ mình là con sinh tế chuộc tội, giết nó làm của lễ chuộc tội cho mình và cho nhà mình. Đoạn lấy hương đầy than hửa đỏ trên bàn thờ trước mặt Đức Giê-hô-va và một dốc hương bột và đem vào phía trong bức màn. Người phải bỏ hương thơm trên lửa trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu cho ngọn khói hương bao phủ khắp nắp thi ân ở trên hòm bản chứng thì người không chết. Người cũng phải lấy huyết con bò tơ đó, dùng ngón tay rải trên nắp thi ân về phía đông và rải 7 lần về phía trước nắp thi ân. Xin các bạn hãy chú ý rõ về hai con dê đực được dùng cho của lễ chuộc tội. Mỗi con trình bày một khía cạnh khác nhau của sự tha thứ tội lỗi. Con được làm của lễ chuộc tội và một con kia được thả ra trong đồng vắng. Con dê đực được thả đi trong đồng vắng là con dê chịu tội lỗi. Đó là một phần về của lễ chuộc tội và một phần khác ở trên con dê bị giết. Trước khi thi hành nghi thức với con dê đực, thầy tế lễ A-rôn phải vào nơi chí thánh với huyết của con bò tơ mà ông dâng cho chính mình và gia đình mình. Thật không chính xác khi nói rằng thầy tế lễ cả vào nơi chí thánh một lần trong năm. Nhưng thầy tế lễ chỉ vào có một ngày trong năm, và trong ngày đó thầy tế lễ vào hai lần. Bàn thờ của lễ thiêu ở hành lang đền tạm, con bò tơ được dâng làm của lễ chuộc tội của thầy tế lễ được giết giống như của lễ chuộc tội khác. Nhưng có một điều mới được thêm vào ở phần cuối của lễ đó. Trên đường vào nơi chí thánh, thầy tế lễ đi ngang qua chậu rửa. Tại đó thầy tế lễ rửa tay và chân mình. Sau đó ông vào nơi thánh. Ông cầm bình hương với than lửa đỏ lấy từ bàn thờ sông hương bằng vàng và cầm tay đầy hương thơm, mà thầy tế lễ bỏ hương thơm này trên than lửa của bình hương. Khi thầy tế lễ vượt qua bức màn vào nơi chí thánh, khói hương tỏa ra đầy nơi chí thánh, hòm bản chứng và nắp thi ân ở trong nơi chí thánh. Thầy tế lễ lấy huyết con bò tơ mà ông đã mang trong chậu, ông nhúng tay vào đó và rải trước nắp thi ân 7 lần. Huyết cũng được rải trên ngọn của nắp thi ân. Rải huyết 7 lần chứng tỏ sự chuộc tội đầy đủ và hoàn tất. Tôi tin chắc rằng đây là một ngày rất quan trọng cho thầy tế lễ cả. Ông phải thi hành nghi thức này một cách chính xác và tỉ mỉ trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nếu làm sai sót, có thể bị hình phạt chết ngay lập tức. Có lẽ thầy tế lễ A-rôn thực tập nghi thức này nhiều lần trước khi thực hành chánh thức. Theo như sự tường thuật của Kinh Thánh, không có thầy tế lễ cả nào bị giết chết trong nơi thánh. Chỉ có hai người bị chết trong nơi thánh, đó là Nadab và Abihu. Đấng Christ trở nên tội lỗi vì chúng ta trên cây thập tự giá. Đó là hình ảnh tương tự với bàn thờ của lễ thiêu trong đền tạm. Sau đó thầy tế lễ thượng phẩm là Chúa Giê-xu vào trong thiên đàng dâng chính huyết Ngài cho tội lỗi của chúng ta. Giờ đây, Ngài ngồi bên hữu ngôi của Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta. Tất cả những điều này được dạy một cách rõ ràng trong Hebrew đoạn 9 và đoạn 10. Tại nơi đền tạm, thầy tế lễ cả vào nơi chí thánh với lòng khiêm cung sợ sệt. Còn chúng ta được bảo hãy vào cách giản dị như được viết ở trong Hebrew đoạn 4 câu 16. Tại nơi thánh, thầy tế lễ chỉ được vào một ngày trong năm, còn chúng ta được kêu gọi đến cách thường xuyên. Đấng Christ, thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta, đem huyết Ngài và hương thơm của lời cầu thay Ngài vào trong thiên đàng, mà hiện nay Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Sau khi A-rôn đi vào và dâng của lễ cho chính ông và gia đình, sau đó A-rôn đi vào nơi chí thánh một lần nữa để dâng của lễ cho dân sự. xin các bạn xem tiếp ở trong Lê Bi Ký đoạn 16, câu 15-19. Đoạn người giết con dê đực, dùng về dân chúng làm của lễ chuộc tội, đem huyết đó vào phía trong bức màn, dùng huyết con dê đực đó, cũng như đã dùng về huyết con bò tơ, tức là rải trên nắp thi ăn và trước nắp thi ăn vậy. Người vì cớ sự ô uế, sự vi phạm và tội lỗi của dân Israel phải làm lễ chuộc tội cho nơi thánh và cho hội mạc giữa sự ô uế của họ. Khi thầy tế lễ vào đặng làm của lễ chuộc tội nơi thánh cho đến khi người ra, thì chẳng nên có ai ở tại hội mạc. Vậy, người sẽ làm lễ chuộc tội cho mình, cho nhà mình và cho cả hội chúng Israel. Đoạn người ra đi đến bàn thờ ở trước mặt Đức Giê-hô-va đặng làm của lễ chuộc tội cho bàn thờ. Người lấy huyết con bò tơ đực và con dê đực bôi chung quanh những sừng của bàn thờ, rồi dùng ngón tay rải huyết 7 lần trên bàn thờ, làm cho bàn thờ nên sạch và thánh, vì cớ sự ô uế của dân Israel. Lần này thầy tế lễ A-rôn vào nơi chí thánh một lần nữa để dâng của lễ cho dân chúng Israel. Điều này được thực hiện bởi vì tội lỗi của họ, vì sự ô uế của họ. Một nghi thức tương tự được thực hiện tiếp theo việc giết con dê, như đã giết con bò tơ. Thầy tế lễ cả vào nơi chí thánh giống như lần trước, nhưng giờ đây sự chuộc tội bao trùm nơi thánh bởi vì sự tiêm nhiễm của dân Israel. Ngay cả chính bàn thờ của lễ thiêu cũng cần bôi huyết chuộc tội, bởi vì đó là nơi tội lỗi của dân Israel được xưng nhận và tha thứ. Bàn thờ bị dơ dái bởi vì tội lỗi của dân chúng. Tất cả những điều này nhắc nhở chúng ta, một đấng chết thay tội lỗi chúng ta trên thập tự giá. Điều này quan trọng không phải là cây thập tự giá, mà điều quan trọng là đấng chết thay trên cây thập tự giá đó. Như lời của Phi-e-rơ chép, vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc bởi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báo đấng Christ dường như huyết của chiên con không lỗi không vít. Trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 1, câu 18 và 19. Tất cả điều này tỏ bày sự thiếu sót về nghi thức của huyết bò đực hay của dê. Trong Hebrew đoạn 9 câu 23 nói thêm rằng, quả đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra, theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời, để bây giờ chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng trong thiên đàng, Chúa Giê-xu dâng chính huyết của Ngài. Ngài mang huyết ấy vào nơi chí thánh, giống như kiểu mẫu của đền tạm dưới đất. Ngày nay tôi biết, có một số người không thích nghe nói về huyết. Họ cho rằng lối giải nghĩa như vậy có vẻ thô lỗ. Nhưng thưa các bạn, xin chú ý đến điều này. Sứ đồ Phi-e-rơ gọi đó là huyết báo của đấng Christ. Tôi tin rằng huyết của đấng Christ sẽ ở trên ngôi của Đức Chúa Trời để nhắc nhở chúng ta suốt cả cõi đời đời về sự cứu chuộc được thực hiện bởi một giá rất lớn lao. Đấng Christ đã đổ huyết của Ngài trên thập tự giá cho tội lỗi của các bạn và tôi. Chúng ta được cứu chuộc bởi huyết báo của Đấng Christ. Tiếp đến chúng ta tìm hiểu về sự chuẩn bị của dân chúng cho ngày đại lễ chuộc tội. Mời quý vị cùng xem ở trong Lê Vi Ký đoạn 16 câu 20-22. Khi thầy tế lễ đã làm lễ chuộc tội cho nơi thánh, cho hội mạc và cho bàn thờ rồi, thì người phải dâng con dê đực còn sống kia. A-rôn sẽ nhận tay mình trên đầu con dê đực còn sống, xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm, tức những tội lỗi của dân Israel và chất trên đầu nó, rồi nhờ một người trực sẵn việc này mà sai đuổi nó ra, thả vào đồng vắng. Vậy, con dê đực sẽ gánh trên mình các tội của dân chúng Israel ra nơi quan địa. Trong ngày đại lễ chuộc tội, thầy tế lễ cả thi hành công việc của mình. A-rôn đã rải huyết con dê trên nắp thi ăn, sau đó ông đặt bàn tay còn dính huyết của ông trên đầu con dê còn sống và xưng nhận tội lỗi của dân Israel. Đó là một bản danh sách dài với biết bao nhiêu tội lỗi xấu xa. Việc đặt tay trên đầu con sinh tế chứng tỏ sự kiện là con sinh tế đó mang lấy tội lỗi của dân Israel. Kinh Thánh nói về Đấng Christ như sau, ở trong Ê-sai đoạn 53 câu 6. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 21. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Sau đó A-rôn đặt con dê vào tay của một người đứng chờ sẵn, và dân chúng ở xung quanh thấy công tác được hoàn tất. Con dê đó được sống, sau đó biến mất trong đồng vắng, và không bao giờ tìm thấy nó được lần nữa. Tin tức về con dê được thả đi, được truyền sang từng trạm, và trong chốc lát truyền đến đền tạm. Cũng giống như tin tức được truyền sang từ nơi này đến nơi khác, tin lành và Đấng Christ cất đi tội lỗi chúng ta cũng truyền sang từ Matthew, Mark, Luca, Giăng đến sứ đồ Phaolô và sau đó đến các giáo phụ của hội thánh đầu tiên và tiếp tục truyền đến cho đến ngày nay. Tin tức đó, tin lành đó đã đến với các bạn và tôi. Đấng Christ cất đi tội lỗi chúng ta cách hoàn tất và trọn vẹn. Con dê được sống, gánh lấy tội lỗi của chúng ta, được giải bày với nhiều câu kinh thánh. Mời các bạn cùng xem ở trong Thi Thiên đoạn 103 câu 12. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Trong Ê-sai đoạn 38 câu 17, Chúa đã yêu thương linh hồn tôi, đem nó ra khỏi hầm hư nát, vì Chúa đã ném tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài. Trong Ê-sai đoạn 42 câu 22, ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc ngươi. Trong Giê-rê-mi đoạn 50 câu 20, Đức Giê-hô-va phán, trong những ngày đó bấy giờ, người ta sẽ tìm sự gian ác của Israel mà không có nữa, tìm lỗi của Giu-đa mà chẳng thấy nữa, vì ta đã tha tội cho những kẻ trong dòng chúng nó mà ta đã chừa lại. Trong Giê-rê-mi đoạn 31 câu 43, chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình mà rằng, hãy nhận biết Đức Giê-hô-va, vì chúng nó thải điều đã biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán, ta đã tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ đến tội lỗi chúng nó nữa. Thưa các bạn, trong ngày đại lễ chuộc tội, có nghĩa gì với Cơ Đốc nhân? Nó cũng là một ngày lễ cho chúng ta. Khi Thầy Tế Lễ Cả đặt chính quyết lên đầu con dê, tôi nghĩ đến Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Như Giăng Báp-tít đã giới thiệu, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Trong Giăng đoạn 1, câu 29. Và tiếp đến, ở trong thơ Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 7, viết như sau. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giê-xu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Tiếp đến chúng ta xem ở trong sách Lê-vi ký đoạn 16 câu 23 đến 24. A-rôn sẽ trở vào hội mạc, cởi bộ áo bằng vải gai mịn mình đã mặc đặng vào nơi thánh và để tại đó, rồi lấy nước tắm mình trong một nơi thánh, mặc áo lại, đi ra, dâng của lễ thiêu về mình và của lễ thiêu về phần dân chúng, đặng làm của lễ chuộc tội cho mình và cho dân chúng. Nghi thức về ngày đại lễ chuộc tội được hoàn tất và Thầy Tế Lễ A-rôn sau đó đi tắm rửa. Thầy Tế Lễ A-rôn phải vào lại nơi thánh để làm nghi thức mỗi năm một lần. Nhưng Đấng Christ không giống như vậy. Khi Đấng Christ làm xong công việc của Ngài, Ngài ngồi bên hữu ngôi của Đức Chúa Trời, vì Ngài không có một vết nhơ tội lỗi nào trên thân thể của Ngài. Và trong Lê-vi ký đoạn 16 có 25 nói thêm, người cũng phải lấy mỡ của con sinh tế chuộc tội mà xong trên bàn thờ. Chúng ta xem ở trong Lê-vi ký đoạn 16, câu 26 đến 28. Người nào dẫn con dê đực về phần A-sa-sên phải giặt quần áo mình, tắm mình trong nước, đoạn mới sẽ được vào trại quân. nhưng người ta phải đem ra ngoài trại quân con bò tơ đực và con dê đực đã dâng lên làm của lễ chuộc tội, mà quyết đã được đem vào nơi thánh đặng làm của lễ chuộc tội, rồi phải lấy da, thịt và phẫn của hai con thú đó mà đốt trong lửa. Kẻ nào đứng đốt phải giặt quần áo mình, tắm mình trong nước, đoạn mới được vào trại quân. Người đã dẫn con dê còn sống thả ra ngoài đồng vắng bị ô nhiễm với con dê này, cho nên phải giặt quần áo mình và đi tắm. Tôi xin nói với các bạn, Đức Chúa Trời chú ý đến những tội nhân, những người hư mất. Đức Chúa Trời tỏ bày Ngài là Đấng Thánh, là con người tội lỗi bị phân cách với Ngài. Các bạn thân mến, chúng ta bị phân cách với Đức Chúa Trời bởi vì tội lỗi, nhưng Đấng Christ chết thay cho chúng ta. Ngài cắt đi tội lỗi của chúng ta khi Ngài vào nơi thánh, dâng chính quyết của Ngài. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong Lê Bí Ký đoạn 16, câu 29 đến câu 34. Điều này sẽ là một lễ định đời đời cho các ngươi. Đến ngày mùng 10 tháng 7, các ngươi phải ép linh hồn mình, không nên làm một việc nào. Bất kỳ người bổn sứ hay là kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi, vì trong ngày đó ta sẽ làm lễ chuộc tội cho các ngươi để các ngươi được tinh sạch. Chắc các ngươi sẽ được sạch những tội lỗi mình trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là một lễ sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi, phải ép linh hồn mình. Đó là một lễ định đời đời vậy. Thầy tế lễ đã được phép sức dầu và lập làm chức tế lễ cho cha mình, sẽ mặc lấy bộ áo giải gai, tức là bộ áo thánh mà làm lễ chuộc tội. Ngươi sẽ chuộc tội cho nơi thánh, cho hội mạng, cho bàn thờ, cho thầy tế lễ và cho cả dân của hội chúng. Mỗi năm một lần phải làm lễ chuộc tội dân Israel, đặng làm cho sạch các tội lỗi của chúng. Ấy là một lễ định đời đời cho các ngươi. Vậy A-rôn làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Thưa các bạn, ngày đại lễ chuộc tội là một ngày than khóc và kiêng ăn mà Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Ngài. Bởi vì đó không phải là một ngày vui chơi, nhưng đó là một ngày ép linh hồn mình vì cớ tội lỗi. Đó là một ngày đau xót vì cớ tội lỗi. Đó là điều căn bản về sự kiêng ăn trong Cựu Ước. Thưa các bạn, ngày đại lễ chuộc tội phải cử hành thường xuyên mỗi năm một lần. Nó được ứng nghiệm trọn vẹn qua sự chết của Đấng Christ. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.